Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi Đức Giêsu bị đóng đinh trên thập giá, dân chúng thì đứng nhìn, còn các thủ lãnh thì buông lời cười nhạo. Hắn đã cứu được người khác thì cứu lấy mình đi. Nếu thật hắn là Đấng Kitô của Thiên Chúa, là người được tuyển chọn, lính tráng cũng chế giễu người. Chúng lại gần đưa giấm cho người uống và nói: Nếu ông là vua dân Do Thái thì hãy cứu lấy mình đi. Phía trên đầu người có bản án viết: Đây là vua người Do Thái. Một trong hai tên gian phi bị treo trên thập giá cũng nhục mạ người: Ông không phải là Đấng Kitô sao? Hãy tự cứu mình đi và cứu cả chúng tôi với. Nhưng tên kia mắng nó: Mày đang chịu chung một hình phạt, vậy mà cả Thiên Chúa mày cũng không biết sợ. Chúng ta chịu như thế này là đích đáng vì xứng với việc đã làm, chứ ông này đâu có làm điều gì sai trái. Rồi anh ta thưa với Đức Giêsu: Ông Giêsu ơi, khi nào ông vào nước của ông thì xin nhớ đến tôi. Và người nói với anh: Tôi bảo thật anh, hôm nay anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng. Đó là lời Chúa. Kính thưa ông bà anh chị em, vào thời chiến tranh chúng ta gọi là thánh chiến giữa quân của Công giáo và quân Hồi giáo vào đầu thế kỷ thứ 12, mục đích giáo hội chúng ta chiến đấu để bảo vệ thánh địa và tất cả những nơi hành hương. Ông vua Philippe thứ hai là vua của nước Pháp. Ông có một cái việc làm rất là khác với những ông vua khác, đó là trước khi lên đường đi chinh chiến thì vua Philippe đã đặt cái triều thiên lên trên một chiếc bàn rất trang trọng và ghi vào một dòng chữ như sau: Triều thiên này chỉ dành cho những người nào xứng đáng nhất. Và sau một thời gian chiến tranh, vua Philippe đã mang chiến thắng về cho những người Công giáo. Và khi trở về, một vị tướng trong quân đội của Philippe đã tập trung tất cả binh lính lại và nói với mọi người là người xứng đáng nhất được lãnh triều thiên của chúng ta đó chính là vua Philippe, bởi vì đây là vua xứng đáng của chúng ta. Thưa ông bà chị em, có lẽ người xứng đáng nhất trong một quốc gia nào đó chính là ông vua, hay là ngày hôm nay chúng ta có thể gọi là tổng thống, gọi là thủ tướng, mà hàng ngày chúng ta vẫn dùng cái danh từ là Chúa, Chúa Giêsu. Vua và Chúa đều có ý nghĩa giống nhau, có nghĩa là người xứng đáng nhất. Thế thì khi nói tới vua, nhiều người chúng ta có một cái quan niệm giống như thời xưa là phải có quan quyền rồi vua chúa vân vân. Nhưng mà đối với Chúa Giêsu, chúng ta thấy Chúa là một ông vua không giống bất cứ ông vua nào mà chúng ta đã biết ở trần gian. Phi-la-tô một hôm khi mà được đối diện với Chúa Giêsu, ông đã hỏi Chúa Giêsu: Ông có phải là vua không? Và Chúa Giêsu đã trả lời với Phi-la-tô: Ta là vua. và ta sinh ra để làm vua. Rồi khi tới trước quan tổng trấn theo nhân tu, người cũng đã xác nhận điều đó không phải một lần, mà ngay cả khi trong bài phúc âm chúng ta nghe Chúa Giêsu đã bị những người lính Do Thái mặc cho những chiếc áo của vua, đội mũ triều tiên không phải là bằng vàng bạc nhưng mà bằng mạng gai, rồi quân lính quỳ xuống và tâu sỉ nhục Chúa Giêsu, tâu vua Do Thái. Và chúng ta thấy vua Giêsu là một vị vua đã bị nhục nhã hơn tất cả các vị vua khác, bởi vì các ông vua trần gian thì luôn luôn tìm những vinh dự cho mình, được thần dân ca tụng, và mọi cái vinh quang đều đổ lên vua. Nhưng mà vua Giêsu của chúng ta đã chết một cái chết nhục nhã ở giữa những người trộm cướp. Chúa Giêsu khi bị đóng đinh trên thập giá, chúng ta thấy có rất nhiều người, cái phúc âm chúng ta vừa nghe, đứng lại nhìn lên với vũ ngôi và chê ông đã từng cứu bao nhiêu người, sao ông không cứu lấy chính mình đi. Rồi có những người thì xót thương, kẻ khác thì lãnh đạo, rồi có những người khác nhục mạ thách thức. Và trong số đó thì chúng ta thấy một người đã nhận ra Chúa Giêsu là vua, đó là ông trộm lành. Khi Chúa Giêsu nằm trên thánh giá đau khổ như vậy, hai ông trộm đều là những tay gian ác, nhưng mà Chúa đã cho một trong hai người đó trở lại với đức tin. Và chính người trộm này đã thưa với Chúa Giêsu: ông Giêsu ơi, khi nào ông vào nước của ông thì xin nhớ đến tôi. Và cái lời cầu nguyện khiêm hạ của người ăn trộm này đã được Chúa Giêsu rủ lòng thương và cho ta vào thiên đàng nhanh hơn tất cả các ông thánh, những người lành thánh thiện đã chết trước đó. Thánh Augustino đã nói về người trộm này như sau: ông ta từ tội giết người được dẫn đến thẩm phán, từ thẩm phán đến thập giá và từ thập giá đến thiên đàng. Và Thánh Gioan Kim Khẩu lại nói như sau: tên ăn trộm đã dùng ngón nghề của mình để ăn cướp nước thiên đàng bằng cách là vui lòng sám hối và tuyên xưng đức tin của mình. Và giây phút cuối cùng trên thập giá, Chúa Giêsu đã trải qua một cơn đau khổ khủng cực, bị mọi người chê ghét, mọi người khinh bỉ, ngoại trừ Đức Maria là người đứng bên thập giá Chúa cho tới giờ phút cuối cùng. Và chúng ta thấy các thánh bỏ chạy hết, mà cái người an ủi ngoài Đức Mẹ ra là cái người ăn trộm. Và khi bị nhục nhã như vậy, chúng ta thấy Chúa Giêsu đã dùng cái điều đó, dùng những thánh giá đau khổ đó để cứu độ chúng ta. Trong tin mừng hôm nay, Chúa hứa trả công cho mỗi người, trao nước thiên đàng cho mỗi người tùy vào công việc mà chúng ta làm, đó là chúng ta chấp nhận bác thập giá, bác thánh giá của mình giống như người trộm lành. Và nếu Chúa căn cứ vào những cái thành tích to lớn của chúng ta như ăn chay áo mình, đánh tội rồi bị chết vân vân, thì có lẽ nhiều người chúng ta chỉ là tay trắng bởi vì mình chẳng có công trạng gì. Nhưng mà Chúa Giêsu lại căn cứ vào những điều mà chúng ta chấp nhận trong cuộc sống này, những sự khó khăn, những thử thách, những thánh giá mà chúng ta vui lòng chấp nhận vác đi. Có những thánh giá của những người bệnh tật, những người neo đơn, có những người kém cỏi, thấp hèn, có những người nghèo khó. Đó là những thánh giá mà Chúa để cho chúng ta lập công. Hai tên trộm mà chỉ có một người được cứu độ vì anh ta đã chấp nhận thập giá của mình. Và ai phải vác thập giá, chẳng một người nào có thể lên thiên đàng với đôi tay xinh trắng, với một cái vai không phải bị vết thương như Chúa Giêsu. Và nếu chúng ta chấp nhận những đau khổ này mà kêu ca buồn phiền trách móc, thì quả là chúng ta chẳng đáng cầu. chẳng khác gì người ăn cơm nhà đi vác ngả voi. Chúng ta vẫn phải chịu những đau khổ như vậy mà không được công phúc, bởi vì có nhiều người khi gặp những đau khổ, những trái ý, những thánh giá chú chào thì kêu ca tức tối hay là la mắng, chẳng hạn như con cái trong gia đình hư hỏng thì cha mẹ thay vì kiên nhẫn chấp nhận một cái sự giáo dục bình tĩnh thì ngược lại chửi ra rồi mất hết bình tĩnh. Có một phóng viên đến hỏi một em nhỏ kia, em ấy cho các anh được biết là cái người quan trọng nhất trong thế kỷ 21 này là ai? Và em nhỏ này đã trả lời một câu rất là sốc cho tất cả những người có mặt hôm đó. Em bảo, người quan trọng nhất trong thế kỷ 21 là chính em. Thật là một câu hỏi và một câu trả lời chính xác. Bởi vì cái người quan trọng nhất trong cuộc đời của mình là chính mình, không phải là người khác. Chẳng ai có thể giữ linh hồn cho mình ngoại trừ có một mình. Và cũng chẳng ai có thể bán linh hồn mình cho ma quỷ nếu người đó không tự ý muốn bán. Và cũng chẳng ai có thể vào trong vương quốc của Chúa Giêsu nếu người đó không trung thành với vua Giêsu và tuân giữ tất cả những giới luật của Ngài. Chân thành cảm ơn bạn chị em.